Độc tôn tam giới, chương 2503, thống mã thiên vị cường giả, 1, góc truyện audio.com, tuổi còn trẻ, nóng tính thật lớn, người không cần nghe ngóng lai lịch của lão phu ở nhân loại cương vực đã vượt qua vạn năm. Đối với nhân loại cương vực lão phu tự nhận so với ngươi hiểu nhiều gấp 10 lần. Vạn năm, tâm thần của Giang Trần khẽ động mà những tu sĩ đế cảnh của Lưu Ly Vương Thành, biểu lộ cả đám cũng đại biến. Cường giả lánh đời của nhân loại cương vực. Thiên vị cường giả, một mực đều có nghe đồn, nói nhân loại cương vực kỳ thật cũng không phải là không có thiên vị cường giả, chỉ là những thiên vị cường giả kia, một mực không chịu lộ diện. Có người nói bọn hắn đối với sự tình thế tục đã khuyết thiếu hứng thú, có người nói vì nhân loại cương vực linh khí mỏng manh, những người này không muốn động, có người nói bọn họ là lo lắng dương thọ tiêu hao quá nhanh. Dù sao, các loại nghe đồn đều có, nhưng mà trước đây 3.000 năm, không có người chính thức bái kiến thiên vị cường giả của nhân loại cương vực. Giờ phút này, nghe được thanh âm kia ý ở ngoài lời tựa hồ là cường giả lánh đời của nhân loại cương vực. Không hề nghi ngờ có thể ở nhân loại cương vực sống quá một vạn năm, đây tuyệt đối là vượt qua đế cảnh đỉnh phong, bước vào cấp độ rất cao khác rồi. Nhân vật như vậy, những cường giả đế cảnh này đồng dạng là lần đầu tiên gặp được. Giang Trần cũng nao nao, nhưng lập tức lại cười rộ lên. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ là thiên vị tiền bối của nhân loại cương vực rồi. Như thế nào, tiểu bối, phải chăng ngươi cảm giác mình, đã có thể ở nhân loại cương vực một tay che trời? Phải chăng cảm giác mình nhất cử nhất động, liền đại biểu cho số mệnh cùng tương lai của nhân tộc? Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh âm già nua này, mang theo một tia trào phúng. Hiển nhiên, tựa hồ hắn có chút ý kiến với Giang Trần. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng nóng tính, dưới giận dữ, ngược lại cười ha hả. Tiểu bối, ngươi cười cái gì? Thanh âm kia có chút không vui, ta cười cái gì, ngữ khí của Giang Trần bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi nói ta cười cái gì, ta cười ngươi cậy già lên mặt già mà không kính. Muốn chết, thanh âm kia đột nhiên tăng thêm, ở giữa thiên địa, lập tức gió nổi mây phun, tầng mây phấp phới. Cự thạch nhất tộc bát huynh đệ lập tức bay đến trước mặt Giang Trần, bảo hộ Giang Trần ở khu vực hạch tâm. Giang Trần đối mặt khí thế phong vân biến sắc như vậy, nhưng lại không sợ. Kiếp trước trận chiến gì hắn chưa thấy qua. Chỉ là một thiên vị cường giả, muốn hù dọa hắn. Không có cửa đâu, thiên vị cường giả uy phong thật to a. Giang Trần cười lạnh nói. Chỉ tiếc lúc huyết ma nhất tộc huyết quỷ ma đế gây họa, ngươi cái gọi là thiên vị tiền bối ở nơi nào? Thời điểm thiên ma ma chủ dãy dụa phong ấn, ngươi cái gọi là thiên vị tiền bối lại ở nơi nào? Thời điểm nam đầu ly tộc thiên vị cường giả phá cảnh mà vào, ngươi ở nơi nào? Thời điểm phong vân giáo tai họa thương sinh, ngươi ở nơi nào? Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh bất ổn, người cái thiên vị cường giả này, lại ở nơi nào? Giang Trần tuyệt đối là có một bụng tức giận, hắn đối với người này bản thân không có địch ý, nhưng mà lại bị ngôn hành cử chỉ của người này kích ra nóng tính. Hắn thậm chí cảm thấy thằng này, so với Hạ Hầu Kinh lúc trước còn chán ghét hơn. Hạ Hầu Kinh đáng giận bởi vì hắn là châu chấu. Góc truyện audio.com, ở Vạn Uyên Đảo, tới nhân loại cương vực là phá hư, là cướp đoạt. Thế nhưng mà, gia hỏa tự cho mình là tiền bối nhân tộc kia chẳng những xuất hiện lỗi thời còn không hiểu thấu phá hư chuyện tốt của hắn. Đáng giận nhất chính là còn một bộ khẩu khí thuyết giáo, cậy già lên mặt. Nếu như đối phương thật sự là một tiền bối đức cao vọng trọng, một tiền bối đạo đức tốt như Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần sẽ kinh hắn một trường. Thế nhưng mà thằng này, căn bản không có bất kỳ đức hạnh nào của tiền bối cao nhân, lại hết lần này tới lần khác muốn bày ra một bộ tiền bối cao nhân. Cái này không thể nghi ngờ là để cho Giang Trần vô cùng phản cảm, huống chi thằng này còn phá hủy chuyện tốt của hắn, làm hắn mất cơ hội tru sát Hạ Hầu Kinh tuyệt hảo. Dưới loại tình huống này, Giang Trần làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận? Hắn tân tân khổ khổ, vì số mệnh nhân tộc chạy tới chạy lui, vì vận mệnh nhân tộc mà lo lắng hết lòng. Mà cái gọi là thiên vị tiền bối kia cái gì cũng không làm, đối với nhân tộc mấy lần khó xử không quan tâm, lúc này, lại đi ra cậy già lên mặt nói châm chọc. Nếu như hắn dám đi ra, Giang Trần tuyệt đối sẽ thoá mạ hắn. Thanh âm kia hiển nhiên bị Giang Trần nói móc tức giận đến không nhẹ, thật lâu mới oán hận nói. Hảo tiểu tử, ngươi có gan a. Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được lão phu lánh đời mấy ngàn năm, nhân tộc hậu bối, ngược lại càng ngày càng có tiền đồ. Còn dám nói chuyện với lão phu như vậy, Giang Trần tức giận nói. Đã lánh đời mấy ngàn năm, nên sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ sinh tử huyền ảo, làm gì lại đi ra mất hứng. Thời điểm cần ngươi tận trách tận chức ngươi không ra, lúc này đi ra cũng đừng một bộ chúa cứu thế. Ngươi muốn làm chúa cứu thế tốt xấu cũng nên rõ thế cục cái đã. Thanh âm kia là thực bị Giang Trần làm tức giận. Hảo hảo hảo, tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Quay đầu lại, lão phu nhất định sẽ cho ngươi biết hậu quả khi không tôn trọng tiền bối. Giang Trần nhún nhún vai, đối với loại uy hiếp này, hắn quả thực chẳng thèm ngó tới. Cần gì phải quay đầu lại, chọn ngày không bằng gặp ngày, liền hôm nay a cứ ra tay, ta tiếp là được. Ngươi ngay cả giặc ngoại xâm cũng có thể để cho chạy, sao hôm nay không chiến một trận. Không biết vì cái gì, Giang Trần có một loại xúc động, muốn bắt được lão gia hỏa này, hào hào nện một trầu, hào hào giết ngạo khí của đối phương. Hừ, lão phu còn có sự tình trọng yếu hơn, cho ngươi sống lâu vài ngày. Thanh âm kia nói xong, đã như lôi âm cuồn cuộn đi xa. Tà ác kim nhãn của Giang Trần bắn về hư không, nhìn về phía phiêu miểu chi địa trong mắt cũng là sát cơ trận trận. Lúc này, những người khác cũng chen chúc từ trong khổng tước thánh sơn chạy ra. Phong vân giáo giáo chúng, người quỳ sống, người đứng chết. Đều quỳ xuống cho ta. Ánh mắt của Giang Trần phát lạnh, nhìn về phía những phong vân giáo giáo chúng kia. Những giáo chúng này, đại đa số đều là tu sĩ nhân tộc đầu nhập vào. Giờ phút này, ngay cả phong vân giáo giáo chủ cũng đã hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn có thể chạy trốn đã sớm chạy, không chạy thoát được, giờ phút này ai còn có lòng giả tử chiến. Nghe được Giang Trần mệnh lệnh, mỗi một cái đều phốc. Bịch không ngừng quỳ xuống, ở trước mặt sinh tử, sẽ không có rụt rè gì, cũng không có tôn nghiêm gì. Thời điểm bọn hắn đầu nhập vào phong vân giáo, cũng đã. Góc chuyện audio.com, mất đi tôn nghiêm, Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi phân biệt thoáng một phát. Người nào là bị động đầu nhập vào phong vân giáo, cái nào là chủ động đầu nhập vào phong vân giáo. Chủ động đầu nhập hết thảy chém giết, bị động đầu nhập xét thả bọn họ ly khai. Cách chương.